Bây giờ là 20 giờ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 3 năm 2022, chương trình có những nội dung đáng chú ý được lược thuật như sau.
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Sau hơn 8 năm triển khai thực hiện, đã đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện trên các mọi lĩnh vực.
Hội nghị triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh với 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, đẩy mạnh triển khai các hoạt động tái khởi động du lịch thực chất hiệu quả trong thời gian tới.
Xúc tiến triển khai các phần việc di dời chợ Tân An, chợ An Lạc và xác định vị trí quy hoạch chợ đầu mối nông thủy sản đồng bằng sông Cửu Long nằm trên địa bàn quận Cái Răng.
Trong phần tin thế giới, giá dầu thế giới đã hồi phục trở lại sau chuỗi ngày trượt dốc tăng mạnh tới hơn 8%.
Israel phát hiện 2 ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể lai giữa dòng BA.1 và BA.2 của biến thể Omicron.
Thưa quý vị, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1533 ngày 30 tháng 8 năm 2013. Sau khi quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố Cần Thơ đã tổ chức công bố công khai và chỉ đạo các sở ngành xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch. Chiều nay, Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030 tiến hành cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
Tính đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có tổng số 118 đồ án quy hoạch xây dựng, bao gồm các đồ án quy hoạch phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, kêu gọi đầu tư phát triển đô thị, quản lý đầu tư như khu dân cư, tái định cư, thương mại dịch vụ, công nghiệp. Tổ chức lập các đồ án quy hoạch phân khu được thực hiện tại 5 quận là Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt. Nhiều dự án từ nguồn vốn ngân sách, vốn dây ODA và vốn khác cũng đã được triển khai. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy hoạch, tình hình kinh tế trong nước, khu vực và thế giới có nhiều biến động, tác động và làm ảnh hưởng đến định hướng và nội dung quy hoạch được phê duyệt. Do vậy, cần nghiên cứu và xây dựng quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết theo yêu cầu của hướng tiếp cận mới, có tầm nhìn dài hạn nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của thành phố, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế xã hội và xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của cả nước. Đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội để xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố phát triển năng động của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, có vị thế cao trong sự tham gia vào địa bàn cầu nối để hội nhập khu vực.
Việc xác định trọng tâm lĩnh vực liên kết hợp tác và ký kết quy chế thỏa thuận hợp tác liên vùng giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long là cơ sở quan trọng để đẩy mạnh triển khai các hoạt động tái khởi động du lịch thực chất hiệu quả trong thời gian tới. Đây là một trong các nội dung được đề cập tại hội nghị triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh với 13 tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long và phát động mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới vừa được tổ chức vào sáng nay tại tỉnh Bạc Liêu. Tham dự có ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham dự có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
Năm qua, ngành du lịch chịu tác động bởi dịch COVID-19. Tại đồng bằng sông Cửu Long, khách du lịch đến đồng bằng sông Cửu Long giảm hơn 41%, doanh thu giảm hơn 48%. Tổng doanh thu du lịch của thành phố Hồ Chí Minh giảm hơn 39%. Các đại biểu tập trung thảo luận nhiều vấn đề thúc đẩy phát triển du lịch từng địa phương, từng bước xây dựng phát triển thương hiệu du lịch vùng, tạo sự liên kết lan tỏa tổng thể trên nhiều lĩnh vực giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long theo hướng bền vững cùng phát triển. Các ý kiến cho rằng phải phát huy tốt vai trò then chốt của các doanh nghiệp lữ hành và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, các hiệp hội du lịch trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch, chương trình du lịch liên kết phải hấp dẫn, mang tính đặc trưng của từng địa phương.
Tại hội nghị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phát động lại du lịch trong điều kiện bình thường mới. Ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đề nghị các tỉnh thành cần tiếp tục bảo đảm các điều kiện an toàn phòng chống dịch, bảo đảm điểm đến được an toàn, khâu tổ chức chặt chẽ, tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, đặc thù và phát triển du lịch sông nước biệt dương. Thưa quý vị, cũng trong buổi sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị báo cáo kết quả và chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027.
Các đại biểu đã nghe báo cáo lại kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 155 trên tổng số 163 ủy viên, đảm bảo tính kế thừa liên hiệp, đại diện tiêu biểu cho các lực lượng phụ nữ trong cả nước. Các đại biểu dành thời gian thảo luận về các giải pháp đổi mới toàn diện, nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội các cấp nhằm thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, xác định rõ 8 chỉ tiêu cơ bản, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp lớn để thực hiện.
Tại hội nghị sáng nay, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cũng đã tổng kết các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Ngoài thực hiện 144 công trình phần việc thi đua với tổng giá trị trên 6 tỷ đồng, các cấp hội còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cổ vũ chào mừng đại hội. Qua đó, tại hội nghị có 3 công trình phần việc tiêu biểu được cấp giấy chứng nhận của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 9 tập thể và 5 cá nhân được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu. Và cũng trong hội nghị sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã phát động ủng hộ chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2022 bằng cách nhắn tin theo cú pháp BC gửi về tổng đài 1406 để ủng hộ. Thưa quý vị, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng tổ chức cuộc họp bàn và khảo sát thực tế vị trí di dời chợ Tân An, chợ An Lạc và vị trí quy hoạch chợ đầu mối nông thủy sản đồng bằng sông Cửu Long. Có 6 vị trí dự kiến được chọn và tất cả đều nằm trên địa bàn quận Cái Răng.
Dự án xây mới chợ Hưng Thạnh, phường Hưng Thạnh thuộc quận Cái Răng dự kiến được chọn làm vị trí di dời chợ Tân An và An Lạc có diện tích 4,8 hectare, nằm phía sau bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ, được xây dựng dưới hình thức kêu gọi đầu tư. Chợ đầu mối nông thủy sản đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1 nằm trong danh mục quy hoạch 1/10.000 của thành phố Cần Thơ, dự kiến xây dựng tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, diện tích khoảng 18 hectare, cặp quốc lộ 61C, đường nối Vị Thanh Cần Thơ. Dự án di dời chợ Tân An và chợ An Lạc hiện ở giai đoạn danh mục kêu gọi đầu tư của thành phố giai đoạn 2021-2025.
Tại cuộc họp, đại diện Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng, các đơn vị liên quan đã thống nhất với dự thảo quy hoạch di dời chợ Tân An, chợ An Lạc và chợ đầu mối nông thủy sản đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1. Hiện thì các bộ phận chuyên môn phụ trách công việc đang xúc tiến triển khai các phần việc cần thiết. Trong buổi sáng nay, Sở Công Thương thành phố cũng đã phối hợp với Phòng Kinh tế quận Cái Răng đến kiểm tra các cửa hàng tiện ích siêu thị và chợ truyền thống trên địa bàn.
Đoàn khảo sát tình hình kinh doanh và phòng chống dịch COVID-19 của các doanh nghiệp để nắm tình hình cung ứng hàng hóa, việc liên kết tiêu thụ và thực hiện chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cũng như công tác chăm sóc và bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương. Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã yêu cầu ban quản lý các chợ, lãnh đạo siêu thị, cửa hàng tiện ích cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người tiêu dùng, nhân viên bán hàng, tiểu thương phải nâng cao ý thức hơn nữa, không chủ quan trước diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp.
Thưa quý vị, biến chủng mới COVID-19 đã làm cho người mắc bệnh tăng cao trong cả nước, cũng đã khiến cho nhiều doanh nghiệp, công ty lo lắng. Tuy nhiên hiện nay chống dịch nhưng không thể để ngưng trệ sản xuất kinh doanh, đó là mục tiêu hàng đầu của tất cả các nhà máy và các địa phương. Vì lẽ đó cần nhận thức rõ thách thức để sản xuất và kinh doanh có hiệu quả. Ghi nhận cách làm tại một số đơn vị sản xuất và kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ của phóng viên Lâm Trực.
Nhà máy chế biến dược phẩm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn ADC hiện đã hoạt động lại 100% công suất. Những công nhân rất hăng say làm ra thật nhiều sản phẩm để đạt mục tiêu tăng hơn 30% so với năm trước, nhằm bù đắp lại thiệt hại và phải đạt doanh số gần 300 tỷ đồng, tương ứng với 3,6 tỷ đơn vị dược phẩm được bán ra. Trước đây, nhà máy có đến hàng trăm ca F0. Khi một dây chuyền ngưng thì đứt gãy toàn bộ quá trình sản xuất. Doanh nghiệp này đã tiến hành tiêm đủ mũi 3 cho tất cả người lao động, hạn chế giao tiếp không cần thiết, bố trí các dây chuyền làm việc tách rời nhau, sắp xếp rút ngắn giờ ăn giữa ca theo hướng giãn cách và thoáng khí. Dược sĩ Trương Thành Trong, giám đốc nhà máy chế biến dược phẩm, cho biết thêm những giải pháp chống dịch của đơn vị mình.
Mình vẫn là cái tuyên truyền phổ biến vấn đề 5K, và đặc biệt bây giờ mình đã tiêm mũi 3 rồi, hầu như cái triệu chứng rất nhẹ. Do đó thì tiên thì các bạn nào có cái triệu chứng về cái ho hoặc là cảm giác họng test nhanh là phải ở nhà. À, sau khi mà nếu mà trở lại cảm thấy âm tính thì đi làm. À, thì may mắn là sản phẩm của nhà máy cũng là bảo vệ sức khỏe. Mình có viên ngậm ho, viên tinh dầu cũng như viên sủi C về tăng cường sức đề kháng. Do đó thì như các bạn có thể cũng tốt hơn. Đến thời điểm này thì phòng chống dịch thì khá tốt, hầu như không có dịch cũng như lây lan giữa người này người kia.
Năm qua, nhiều đơn vị đã rút ra điều tâm đắc. Không ai khác, chính các công nhân là người bảo vệ các nhà máy trong thời khắc này. Người lao động luôn ý thức việc cắt đứt nguồn lây bằng cách theo dõi kỹ sức khỏe của mình, sẵn sàng thông báo và tạm nghỉ việc để đảm bảo cho các dây chuyền không bị gián đoạn. Vì lẽ đó, doanh nghiệp luôn đồng hành, chia sẻ và tiếp sức, sẵn sàng trợ cấp lương, chế độ riêng biệt cho từng công nhân gặp khó khăn. Nên mọi người đã rất yên tâm thực hiện nghiêm các quy định chống dịch. Ông Ngô Văn Trơn, giám đốc điều hành công ty cổ phần May Tây Đô, chia sẻ thêm một trong những cách làm hay để ổn định tinh thần người lao động.
Duy trì và thực hiện lại cái chương trình là thể dục giữa giờ qua những cái bài nhạc mang tính vui tươi, vừa giúp cho người lao động có thể phòng chống dịch bệnh trong cái quá trình chúng ta ngồi hoặc là đứng lâu, trong quá trình làm việc lâu. Thì qua những cái bài tập thể dục, qua những cái bài nhạc đó, thì cái tinh thần, gọi là sức khỏe tinh thần của người lao động sẽ tốt hơn.
Đối với công ty cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ, ngoài áp dụng các biện pháp chống dịch hiệu quả trước đây, còn nghiên cứu thực hiện luôn việc xây dựng các nhà ở tập thể phòng cách ly quanh các nhà máy nhằm đáp ứng kịp thời nếu mà phát hiện công nhân dương tính với COVID-19. Điều đó sẽ cắt đứt nhanh nguồn lây, không đưa ra cộng đồng và cũng đảm bảo được sự chăm sóc tốt nhất từ phía doanh nghiệp dành cho người lao động của mình. Khi mà đã được trang bị đầy đủ về cơ số thuốc, trang thiết bị và đội ngũ cộng tác viên là các chuyên gia sức khỏe chuyên ngành. Năm nay, công ty cũng quyết định sẽ phải tăng thu nhập bình quân ít nhất là 13 triệu đồng một người một năm để các công nhân phấn khởi sản xuất. Ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ cho biết, công ty đã đặt quyết tâm lên rất cao.
Xu hướng sắp tới chúng tôi sẽ mở rộng, tăng cường cái năng lực sản xuất lên để đảm bảo cái công ăn việc làm và thu nhập doanh nghiệp và khắc phục mọi khó khăn trong tình hình dịch bệnh mới.
Còn rất nhiều cách vừa chống dịch an toàn, vừa hoạt động hiệu quả mà các doanh nghiệp ở Cần Thơ đã áp dụng. Tuy nhiên, khi độ lây nhiễm ở cộng đồng đã ở mức độ khó kiểm soát, các đơn vị nhận thấy rằng không nên quan trọng số liệu ca nhiễm hay nguyên nhân, mà cần chú ý đến các giải pháp hữu hiệu nhất để chăm sóc tốt sức khỏe cho công nhân và duy trì được sản xuất kinh doanh. Đó mới là quyết sách để vượt qua thách thức mà phục hồi lại nền kinh tế như trước đây.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Trong phần tiếp theo sẽ có những nội dung đáng chú ý được lược thuật như sau.
Việt Nam miễn thị thực cho công dân 13 nước, quy định được áp dụng trong thời hạn 3 năm với những người nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
Việt Nam sẽ chuyển từ kiểm soát số ca nhiễm COVID-19 mới sang kiểm soát ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và tử vong.
Cần Thơ phấn đấu đến hết tháng 3 năm 2022, hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên.
Hôm nay, giá vàng thế giới, giá vàng trong nước tiếp tục đi lên. Giá dầu thế giới đã hồi phục trở lại sau chuỗi ngày trượt dốc, tăng mạnh tới hơn 8%.
Israel phát hiện 2 ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể Lai Deltaron với các triệu chứng thông thường và bệnh nhân không cần điều trị đặc biệt.
Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký ban hành nghị quyết của Chính phủ về việc miễn thị thực cho công dân 13 nước khi nhập cảnh vào Việt Nam, gồm Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Belarus.
Quy định này áp dụng cho những người nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2025 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Chương trình phòng chống dịch COVID-19 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký ban hành. Việt Nam sẽ chuyển từ kiểm soát số ca nhiễm COVID-19 mới sang kiểm soát ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và tử vong.
Mục tiêu mới được chính phủ đưa ra căn cứ theo chủ trương chống dịch, theo phương thức quản lý rủi ro. Các đơn vị cần sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống, kể cả khi dịch bùng phát mạnh trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế. Tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn. Biện pháp chống dịch sẽ giảm thiểu tối đa tác động đến người dân. Để đạt được mục tiêu thì người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế sớm và nhanh nhất. Tất cả người nhiễm COVID-19 chuyển nặng nguy kịch đều được chăm sóc điều trị. Nhóm dễ tổn thương như người cao tuổi, có bệnh nền, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ mồ côi cũng được tiếp cận dịch vụ y tế.
Liên quan đến việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ tư, Việt Nam đã nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm quốc tế, khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Các chuyên gia cho rằng mũi thứ tư này cần ưu tiên cho nhóm người có nguy cơ cao, suy giảm miễn dịch, có bệnh nền, người cao tuổi, bởi vì đây là nhóm dễ trở nặng, nguy cơ tử vong cao khi mắc COVID-19. Những nhóm còn lại đã được bảo vệ ở mũi tiêm thứ ba và mũi tiêm thứ tư chưa nên tiêm đại trà. Còn tại Cần Thơ, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố thì thành phố sẽ phấn đấu ngày 31 tháng 3 năm nay hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên.
Tính đến nay, toàn thành phố đã tổ chức tiêm được trên 2.689.000 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó có 2.477.000 liều được tiêm cho người trên 18 tuổi. Với kết quả trên, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi đạt 97,59% và tỷ lệ người đã tiêm 3 mũi là 64,31%. Đối với trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi đạt 93,12%. Và theo kế hoạch, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho các đối tượng đến hạn theo quy định. Phấn đấu chậm nhất đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 sẽ hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Và trên tinh thần đó, ngành chức năng thành phố chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận và tổ chức tiêm vaccine, đảm bảo sử dụng cũng như tổ chức tiêm một cách an toàn, hiệu quả, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, không để xảy ra tình trạng thừa vaccine hoặc quá hạn sử dụng phải hủy bỏ gây lãng phí.
Thưa quý vị, kịch bản ứng phó với sự xuất hiện của F0 trong trường học đã sẵn sàng. Nhà trường, thầy cô, phụ huynh và học sinh cũng đã được chuẩn bị tâm lý cho điều này. Tuy nhiên, số học sinh nhiễm COVID-19 đang gia tăng đã khiến cho nhiều phụ huynh học sinh chuyển từ tâm trạng mong chờ háo hức sang lo lắng bồn chồn.
Từ chỗ háo hức chờ ngày con được trở lại trường, nhiều phụ huynh đã thay đổi trạng thái tâm lý, âu lo, phản đối hoặc kiến nghị cho con được quay lại học trực tuyến. Chị Nguyễn Thanh Hương ở phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
Thấy chị là chị cho ở nhà học online, tại vì mấy đứa bé thứ nhất nó chưa có chích ngừa, thứ hai nữa nó không có biết tự giữ gìn, nó nhiều khi nó đeo khẩu trang nó ngợp nó cũng phải tháo ra nói chuyện với bạn đó à. Nó chơi mà nít nó đâu phải như mình, mà ví dụ như nó chơi với bạn nó đứa nào nó không chơi cho nó nhiều khi bệnh hay gì cảm ho sổ mũi, mấy đứa bị nhiễm nó đâu có biết, thì nó cũng sáp cho nó chơi thôi, nhưng mà cái quan trọng nhất là nó chưa chích ngừa, lo là lo cái đó đó.
Nhưng đi ngược lại làn sóng âu lo phản đối học trực tiếp, vẫn còn khá nhiều phụ huynh cho rằng việc con không được đi học trực tiếp nguy hiểm hơn dịch. Chị Nguyễn Thị Thông ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy nói như thế này.
Từ cha mẹ này là phải mình phải quý thức, rồi mình dạy con mình. Cho nên nếu mà giờ mình cứ để học online như vậy thì tôi thấy chắc học online cũng không bằng học được ở trường. Bây giờ thì cũng là như là sống chung với cái dịch này thì nên cho các cháu đi học. Đến trường đó là các cháu là nó có bạn bè nè, cái tư tưởng nó cũng thoải mái nè, nó cái nề nếp nó cũng thoải mái nè, ít như ở nhà nhiều khi mình quán triệt nó nhưng mà không bằng ở nhà trường được, cho nên tốt nhất thì vẫn cho các cháu đi học.
Trẻ cần được đến trường vì ở bậc phổ thông có nhiều nội dung giáo dục không thể thực hiện trực tuyến. Những hậu quả về tâm lý, thể chất đối với trẻ khi phải ở nhà quá lâu rất nguy hiểm, nhưng nhiều người không nhận ra. Đó cũng là sự chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thông. Chị còn cho chúng tôi biết thêm như thế nào.
Trước khi mình vô đi học, mình phải đánh tâm lý với các con. Mình cũng phải là dạy cho nó nè. Giảng cho nó, như cái bệnh này. Như bây giờ là nó là như vậy. Cho nên các con cứ bình thường đi học 5K. Nếu mà cha mẹ mà quá chi là làm cho nó sợ quá, nó ảnh hưởng tới tâm lý, nó học hành nó cũng không có chất lượng.
Theo chuyên gia tâm lý Ngô Thành Thuận tại Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố Cần Thơ, để tránh các em có tâm lý lo lắng khi đến trường trong tình hình như hiện nay, đòi hỏi các bậc phụ huynh phải thật bình tĩnh, cũng như cần trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để các em đến trường với một tâm thái thật thoải mái. Chuyên gia tâm lý Ngô Thành Thuận chia sẻ thêm.
Chúng ta luôn luôn trấn an bé bằng những câu nói động viên một cách tích cực. Chúng ta đừng hỏi bé là hôm nay lớp con có mấy bạn bị F0, hoặc là lại kể ra những câu chuyện đó là ở cơ quan ba hoặc cơ quan mẹ hôm nay cũng có mấy người. Thì chúng ta không, tuyệt đối bây giờ chúng ta không nói chuyện đó nữa. Càng nói ra thì các bé càng sợ, càng lo. Mà chúng ta chỉ hỏi xung quanh những cái vấn đề cuộc sống một cách nó bình thường.
Cũng theo chia sẻ của chuyên gia tâm lý Ngô Thành Thuận, cha mẹ nên hướng dẫn con một số kỹ năng để bình thường quá và đơn giản quá mọi vấn đề, suy nghĩ tích cực. Điều quan trọng cha mẹ cần để trẻ hiểu rằng trẻ không đơn độc và luôn có cha mẹ ở bên cạnh.
Chúng ta thương con, bảo bọc cho con thì cái điều đó là rất đúng. Nhưng mà chúng ta cũng nghĩ đến cái sự phát triển của con, được vui chơi giải trí này, được hòa mình với xã hội này, để các bé trải nghiệm, để các bé có thể sống và phát triển về mặt thể chất, về mặt tâm lý cũng như về mặt xã hội theo đúng lứa tuổi của mình. Cho nên là cũng nên an tâm để chúng ta giúp cho các bé phát triển một cách tốt nhất và an toàn nhất.
Có thể nói sự sẵn sàng của cha mẹ là yếu tố quan trọng nhất. Cha mẹ cần sẵn sàng trên nhiều phương diện. Về thái độ, cha mẹ cần cam kết trách nhiệm hỗ trợ trẻ, khuyến khích trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ, phối hợp với nhà trường và giáo viên trấn an con trước những thông tin sai lệch, đảm bảo con tuân thủ thực hiện 5K. Các gia đình cần ý thức việc đưa trẻ trở lại trường không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục, mà còn là trách nhiệm của từng gia đình và từng phụ huynh.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, cùng chung xu hướng tăng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước trong phiên giao dịch ngày hôm nay tiếp tục đi lên. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 67.800.000 đồng một lượng mua vào và 68.820.000 đồng một lượng bán ra, tăng 500.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm trước.
Thị trường quốc tế trên Kitco, giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.942 đô la Mỹ một ounce, tương đương 53,64 triệu đồng một lượng. Quy đổi theo tỷ giá đô la tự do chưa thuế phí, vàng thế giới đang rẻ hơn trong nước 15,08 triệu đồng một lượng. Căng thẳng địa chính trị ở Ukraine tác động tích cực đến giá vàng. Ngoài ra, các nhà đầu tư cho rằng quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed là trở ngại đối với vàng trong ngắn hạn, khi lạm phát tại châu Âu và Mỹ tăng tiếp tục hỗ trợ nhu cầu với kim loại quý này. Một chuyên gia của ngân hàng Commerzbank của Đức cho rằng vàng thì sẽ có những đợt hồi phục mạnh ngay sau khi mà Fed thực thi các quyết sách. Hiện thì đà tăng của giá vàng còn phụ thuộc vào diễn biến giá dầu trên thế giới. Và cũng theo chuyên gia này, nếu vàng vượt quá mức giá cao nhất mọi thời đại, thì dầu, lúa mì sẽ có một đợt tăng giá thần tốc. Và trong quá khứ, vàng có xu hướng tăng giá sau khi các chu kỳ tăng lãi suất được bắt đầu.
Trong khi đó thì cũng ngày hôm nay giá dầu thế giới đã hồi phục trở lại sau chuỗi ngày trượt dốc. Giá dầu thô WTI của Mỹ vào tháng 4 giao dịch ở mức 103 đô la Mỹ 4 cent một thùng, tăng 0,46 đô la Mỹ, tương đương 0,45%. Cùng thời điểm này thì giá dầu thô Brent giao trong tháng 5 đứng ở mức 106 đô la Mỹ 6 cent một thùng.
Giá dầu tăng giọt hơn 8% trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi thị trường phục hồi sau nhiều ngày thua lỗ, do lo ngại nguồn cung sẽ thiếu hụt trong những tuần tới bởi các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Giá dầu đã phục hồi đáng kể sau đợt bán tháo lớn hồi đầu tuần. Những tuần vừa qua thì giá dầu đã trải qua giai đoạn biến động mạnh nhất kể từ giữa năm 2020. Sau khi trượt xuống do hoạt động bán ra chốt lời của giới giao dịch, giá dầu đã phục hồi với kỳ vọng tình trạng thiếu hụt sẽ sớm siết chặt thị trường năng lượng.
Trong một diễn biến có liên quan, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự đoán từ tháng 4, các thị trường có thể mất 3 triệu thùng dầu mỗi ngày đối với dầu thô và các sản phẩm tinh chế từ Nga. IEA cũng cảnh báo tình trạng sụt giảm nguồn cung sẽ lớn hơn rất nhiều so với mức giảm nhu cầu dự kiến là 1 triệu thùng một ngày do giá nhiên liệu cao hơn. Bên cạnh xung đột ở Ukraine, các nhà đầu tư cũng đang theo dõi diễn biến của dịch bệnh phức tạp tại Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất trên thế giới. Cập nhật các tin thời sự quốc tế đáng chú ý khác. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ điện đàm vào ngày hôm nay 18 tháng 3 nhằm thảo luận về vấn đề Ukraine. Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ, hai bên sẽ thảo luận cách thức quản lý cạnh tranh cũng như về cuộc xung đột Ukraine và các vấn đề khác cùng quan tâm. Trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vài ngày sau khi Quỹ viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã hội đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại thủ đô Rome của Italia.
Tại cuộc hội đàm, ông Dương Khiết Trì kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine để sớm đạt được các kết quả thực chất, giúp giảm leo thang căng thẳng, đồng thời hối thúc các bên kiềm chế tối đa, bảo vệ dân thường và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn. Và cũng trong cuộc gặp trên, ông Dương Khiết Trì đã lên tiếng bác bỏ thông tin về việc nước này có động thái hỗ trợ Nga tham chiến ở Ukraine.
Các cuộc điềm đàm trên là một phần trong nỗ lực duy trì các kênh liên lạc và kiểm soát cạnh tranh giữa Bắc Kinh và Washington và được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt. Bởi trong những ngày gần đây, chính quyền Mỹ đã đưa ra các cảnh báo cả công khai lẫn gián tiếp rằng Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu hỗ trợ vật chất cho Nga trong cuộc xung đột Ukraine. Mỹ không đưa ra bằng chứng cho những cáo buộc này, trong khi đó thì Nga đã phủ nhận, còn Trung Quốc thì cho rằng đây là thông tin sai lệch. Trong một diễn biến khác, tối ngày hôm qua, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật đình chỉ quy chế thương mại bình thường với Nga. Động thái này mở đường cho việc tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Nga.
Cụ thể, dự luật đình chỉ quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn với Nga đã được Hạ viện Mỹ thông qua với 424 số phiếu ủng hộ và 8 phiếu chống. Dự luật cần phải được trình lên Thượng viện Mỹ xem xét phê chuẩn. Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đề xuất thu hồi quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn đối với Nga trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến vấn đề Ukraine. Cùng ngày, Quỹ ban Tài chính Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua 5 dự luật trừng phạt Nga trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt ở Moscow đang tiếp diễn tại Ukraine. Các dự luật nói trên nhằm ngăn chặn các công ty có trụ sở tại Mỹ né tránh các lệnh trừng phạt thông qua các công ty con đặt trụ sở tại các nước không áp đặt trừng phạt Nga và Belarus.
Tại Campuchia, Tòa án thủ đô Phnom Penh trong ngày hôm qua 17 tháng 3 đã tuyên án 10 năm tù giam đối với ông Sam Rainsy vì tội chủ mưu cầm đầu một nhóm nổi dậy bất hợp pháp âm mưu lật đổ chính phủ Campuchia.
Phán quyết trên nêu rõ, ông Sam Rainsy cùng 6 người cầm đầu khác đã âm mưu và xúi dục gây ra những hành động kích động, thực hiện các hành vi gây mất an ninh trật tự xã hội nghiêm trọng và xúi dục quân đội bất tuân lệnh cấp trên. Ngoài ra thì còn có 13 đồng phạm khác bị tuyên 5 năm tù giam, nhưng được giảm án xuống còn 3 năm 8 tháng. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của ông Sam Rainsy.
Cũng thông tin Campuchia, từ ngày hôm nay nước này bắt đầu xóa bỏ các yêu cầu y tế về COVID-19 khi nhập cảnh để thu hút du khách quốc tế. Theo đó, Campuchia miễn thủ tục xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ và miễn cả xét nghiệm nhanh đối với du khách nhập cảnh vào Campuchia. Bên cạnh đó, thì Campuchia sẽ cấp lại thị thực nhập cảnh cho tất cả khách du lịch quốc tế, bao gồm cả khách du lịch đường hàng không, đường bộ và đường thủy. Tuy nhiên, tất cả hành khách phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Nếu không, người nhập cảnh phải cách ly trong vòng 14 ngày tại địa điểm do Bộ Y tế Campuchia quy định.
Còn tại Thái Lan, chính phủ dự kiến sẽ cho phép khách du lịch nhập cảnh vào nước này mà không cần xuất trình bằng chứng về việc xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Du khách sẽ chỉ cần xét nghiệm PCR khi đến và tự xét nghiệm kháng nguyên vào ngày thứ 5 sau khi đến. Ngoài ra, hạn mức bảo hiểm y tế cho du khách nước ngoài sẽ giảm từ ít nhất 50.000 đô la xuống 10.000 đô la. Một kế hoạch chi tiết các bước để Thái Lan hạ cấp đại dịch COVID-19 xuống thành bệnh đặc hữu cũng vừa được đệ trình trong ngày hôm nay 18 tháng 3 tại cuộc họp của Trung tâm xử lý tình hình COVID-19.
Còn tại Israel, nhà chức trách nước này đưa tin vừa phát hiện 2 ca COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể lai giữa dòng BA.1 và BA.2 của biến thể Omicron. Theo Bộ Y tế Israel, 2 ca bệnh trên là người Israel về nước và đáp xuống sân bay Ben Gurion. Hiện thì biến thể này vẫn chưa được phát hiện ở các nơi khác trên thế giới. Thông tin ban đầu cho thấy biến thể mới gây ra các triệu chứng thông thường như sốt nhẹ, đau cơ và đau đầu. Các bệnh nhân không cần điều trị đặc biệt. Bộ Y tế Israel khẳng định tình hình dịch bệnh vẫn đang được theo dõi chặt chẽ. Trong khi đó, thì người đứng đầu cơ quan này, ông Nacham Ash, tiết lộ biến thể lai có thể có nguồn gốc từ chính Israel và Israel vẫn duy trì quy định xét nghiệm tất cả các hành khách quốc tế nhập cảnh bằng đường hàng không. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hối thúc nâng cấp mức độ kiểm soát và phòng chống dịch trong bối cảnh quốc gia đông dân nhất thế giới này đang đối phó với làn sóng dịch bệnh lớn nhất kể từ khi COVID-19 bùng phát tại nước này hồi cuối năm 2019.
Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, phát biểu khi chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc phải kiềm chế đà lây lan của dịch COVID-19 càng sớm càng tốt, trong khi vẫn tuân thủ chính sách Zero COVID. Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, nước này phải nâng cấp mức độ kiểm soát và phòng chống dịch, cũng như tiếp tục tối ưu hóa các biện pháp phòng chống dịch hiện hành. Ngoài ra, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng kêu gọi đẩy nhanh chương trình tiêm chủng, xét nghiệm nhanh và nghiên cứu thuốc điều trị để phòng chống dịch.
Chỉ trong 3 tuần trước, Trung Quốc ghi nhận số ca mắc COVID-19 dưới 100 ca một ngày. Tuy nhiên, con số này đã tăng vượt 1.000 ca một ngày trong vòng một tuần lễ qua. Trong hơn một năm, nước này cũng không ghi nhận ca tử vong mới nào do COVID-19 nhờ các biện pháp phòng chống dịch siết chặt. Tuy nhiên, biến thể Omicron dễ lây lan đang đặt ra thách thức cho chính sách Zero Covid, khiến cho các thành phố của Trung Quốc, trong đó có Thâm Quyến, trung tâm công nghệ miền Nam nước này, phải áp đặt phong tỏa, trong khi các thành phố khác ban bố các biện pháp hạn chế siết chặt. Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh phát thanh FM 97,3 MHz xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.